Sáng hôm sau, khi Quý Giòm dụi mắt lần bước ra phòng khách thì anh Vũ đã đi học. Nó xuống bếp, rón rén lại gần bà. Bà này, gì thế cháu? Sáng nay ấy mà. Quý Giòm đột nhiên lúng túng. Sáng nay sao? Anh Vũ ấy mà. Anh Vũ sao? Cháu định hỏi là sáng nay trước khi anh Vũ đi có dặn lại gì không? Không, không dặn gì cả. Bà đáp hơi mỉm cười, có lẽ đã đoán ra nỗi lo trong mắt Quý Giòm. Bắt gặp nụ cười của bà, Quý Giòm đỏ mặt, lẩn vội lên nhà trên. Nó ngồi vào bàn ăn, nhấm nháp qua quýt màu bánh mì nhỏ và chừa phần, rồi chui vào phòng học. Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời của nó. Xưa nay, hễ gặp phải chuyện gì rắc rối, nó đều chui tọt vào đó. Gần suốt buổi sáng, Quý Giòm chống cằm ngồi suy tư bên bàn học. Đã mấy lần bà thò đầu và lặng lẽ quan sát, nó cũng không hay biết. Quý Giòm cứ ngồi bất động hoài như thế. Có lúc nó lôi sách ra định đọc, nhưng xem lướt vài dòng thấy chẳng lọt vào đầu được chữ nào, nó lại nhét sách vào chỗ cũ. Mãi đến gần trưa, đoán anh Vũ sắp về tới, Quý Giòm mới lấy giấy ra chép chép xóa xóa. Nó xé bỏ có đến chục tờ giấy, cuối cùng mới hài lòng với câu chép phạt đã được cải biên lại của mình. Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những hoạt động khoa học của tôi nữa. Quý Giòm mới chép được hơn 10 câu thì có tiếng xe thắng rít lên ngoài cửa. Chết rồi, anh Vũ về. Quý Giòm nhét vội tờ giấy vào ngăn kéo rồi xẹ xẹ bước tới chỗ cửa phòng, nhớn cổ trông ra. Không phải anh Vũ mà là chị Ngân. Chị Ngân dựng xe trước hiên, thong thả bước vào nhà. Sao chị Ngân lại đến vào giờ này kìa? Quý Giòm hơi ngạc nhiên. Trước nay, bao giờ chị Ngân cũng đến chơi vào buổi chiều hoặc buổi tối. Đó là khoảng thời gian anh Vũ có nhà. Hầu như chưa bao giờ Quý Giòm thấy chị xuất hiện vào giờ này. Vậy mà trưa nay chị đến, lạ thật. Nhưng Quý Giòm chẳng buồn nghĩ ngợi lâu. Biết không phải anh Vũ về, nó thở phào một cái rồi quay lại bàn, lôi giấy ra ngồi chép tiếp. Quý Giòm mới chép thêm được 2 câu thì cửa phòng bỗng xịch mở, khiến nó phải ngừng tay thức thỏm trông ra. Và nó chợt tròn xoe mắt khi thấy chị Ngân đứng ngay trước cửa. Quý Giòm lật đật đứng dậy kéo ghế mời. Chị ngồi chơi. Chị Ngân không khách sáo gì, chị bước lại ngồi xuống ghế và tươi cười hỏi. Phòng học của em đây à? Dạ. Quý Giòm lí nhí đáp, bụng vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước đến giờ mỗi khi đến nhà, chị Ngân thường ở ngoài phòng khách hoặc ngồi chơi trong phòng anh Vũ. Chưa bao giờ chị đặt chân vào phòng Quý Giòm. Vậy mà không hiểu sao bữa nay chị lại rời gót ngọc vào đây. Chắc anh Vũ chưa về nên chị muốn kiếm nó trò chuyện trong khi chờ đợi. Nghĩ vậy nên Quý Giòm liếc đồng hồ nói. Anh Vũ chắc sắp về tới rồi. Nào ngờ chị Ngân mỉm cười. Chị đến tìm em chứ đâu phải tìm anh Vũ. Tìm em? Quý Giòm như không tin vào tai mình. Dĩ nhiên là tìm em rồi. Quý Giòm chớp chớp mắt. Chị tìm em có chuyện gì không? Chị Ngân không trả lời thẳng câu hỏi của Quý Giòm mà hỏi lại. Nghe nói em giỏi môn lý hóa lắm phải không? Không biết chị Ngân hỏi câu đó có ý gì. Bụng Quý Giòm giật thót. Nó chẳng rõ giữa câu hỏi của chị Ngân với hình phạt của anh Vũ dành ra cho nó có liên quan gì với nhau không, nên cứ ngồi trơ ra, quên cả trả lời. Sao? Có phải không? Thấy Quý Giòm ngồi không nhúc nhích, chị Ngân lại hỏi. Quý Giòm hít mạnh một hơi rồi cắn môi bẽn lẽn. Ai nói với chị vậy? Anh Vũ nói. Câu trả lời của chị Ngân làm Quý Giòm há hốc. Anh Vũ nói với chị vậy hả? Ừ. Ảnh còn bảo về các môn vật lý và hóa học, có khi em còn giỏi hơn ảnh về chị nữa. Không có đâu, đó là ảnh nhạo em đi thôi. Quý Giòm phủ nhận lời khen của anh Vũ, nhưng giọng nó lại nhuốm vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những hoạt động khoa học của nó bằng nửa con mắt, bây giờ lại bốc nó lên tận mây xanh như thế. Trong một thoáng, Quý Giòm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm nó thuyết trình về đề tài bột ngọt trong bữa cơm cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó, anh Vũ đã hiểu ra rằng những gì mà nó say mê đeo đuổi không phải chỉ là trò trẻ con như anh tưởng. Quý Giòm nhìn chị Ngân, ngờ ngợ hỏi. Anh Vũ nói với chị hồi nào vậy? Chiều hôm qua, chị Ngân tủm tỉm. Khi chị nhờ ảnh giải dùm chị một câu đố có liên quan đến hiện tượng vật lý, ảnh chịu thua và bảo chị đi hỏi em. Quý giòm vừa tò mò vừa phấp phỏng. Nó sợ nếu chị ngần nói ra nó cũng mít tặc luôn thì thật là mắc cỡ. Nhưng cuối cùng không cưỡng được sự hiếu kỳ, nó buột miệng hỏi: câu đố gì vậy chị? Chị ngần vuốt tóc. Người ta đố: tại sao điếu thuốc ta hút chỗ cháy khói có màu xanh, còn khi ta thở khói ra thì khói có màu trắng vàng? Nghe chị Ngân đọc câu đố, Quý Giò bỗng phì cười. Em cười gì vậy? Chị Ngân ngơ ngác. Bộ chị đọc sai hả? Không phải là đọc sai, Quý Giò cố nín cười. Nhưng nghe chị hỏi, em cứ nghĩ là chị nghiện thuốc lá ghê lắm. Em đừng có mà trêu chị. Chị Ngân làm bộ cung tay. Câu này chị đọc được trên báo chứ đâu phải do chị nghĩ ra. À, em biết rồi, Quý Giòm gật gù. Chị đọc trong mục đố vui chứ gì. Chị Ngân sáng mắt lên. Phải rồi, như vậy là em cũng hay chơi trò giải đố trên báo lắm phải không? Quý Giòm quệt mũi. Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì em hết thích rồi. Tại sao vậy? Câu hỏi của chị Ngân khiến Quý Giòm ngập ngừng. Nó cảm thấy lý do của nó không khiêm tốn lắm. Thực ra năm ngoái nó vẫn còn say mê trò giải câu đố trên các báo. Nhưng kể từ đầu năm nay, trò chơi đó không còn hấp dẫn nó nữa. Càng ngày, những câu đố, kể cả những câu đố mẹo, càng trở nên ít kích thích trí tò mò của nó. Bây giờ, Quý Giòm đã có thể giải đáp hầu hết những câu đố hóc búa một cách dễ dàng. Vì vậy, nó đâm chán. Tất nhiên, Quý Giòm không muốn nói ra sự thật. Nó không muốn chị Ngần nghĩ nó là đứa hoang hoang hay tự cao tự đại. Tại lúc này em bận học, Quý Giòm đáp. Nó khịt khịt mũi để che giấu sự bối rối. Chị Ngân chớp chớp mắt. Thế câu đố vừa rồi em giải được không? Dạ được. Quý Giòm liếm môi rồi lấy vẻ nghiêm trang hắng giọng. Sở dĩ khói ở đầu điếu thuốc đang cháy có màu xanh bởi vì nó có những hạt rất nhỏ. Những hạt này làm khuếch tán ánh sáng và cho thấy màu khói xanh, tức là màu ánh sáng có bước sóng ngắn. Còn khói từ trong miệng người hút tỏa ra sở dĩ có màu trắng vàng vì những hạt này lúc đó đã bị hơi nước bao bọc chung quanh. Rồi, nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của chị Ngân, Quý Giòm chép miệng nói thêm. Hiện tượng này cũng giống như khi ta thấy màu xanh của bầu khí quyển và màu trắng vàng của những đám mây. Nghe Quý Giòm giải thích một lèo, đôi mắt chị Ngân ánh lên vẻ thán phục. Chị chặt lưỡi, trầm trồ. Anh Vũ nói quả không ngoa, em đúng là siêu thật. Được chị Ngân khen, Quý Giòm sướng phổng mũi. Ở trường, nó vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Thậm chí trong những cuộc thi thố cấp thành phố, nó còn được xem là niềm tự hào của toàn trường. Nhưng điều đó đã từ lâu trở thành chuyện bình thường đối với Quý Giòm. Còn chị Ngân lại khác. Lời khen của chị có một giá trị đặc biệt. Chị Ngân không chỉ khen Quý Giòm, chị còn nói: bây giờ em đọc lại lời giải cho chị chép đi. Đề nghị của chị khiến Quý Giòm cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Nó sửa lại thế ngồi rồi khoanh tay trước ngực, chậm rãi đọc từng lời cho chị chép, dáng điệu rất là trịnh trọng. Lúc đó anh Vũ về. Anh bước vào phòng, môi mím lại để khỏi bật cười khi thấy chị Ngân đang đóng vai một cô học trò ngoan ngoãn, còn Quý Giòm thì nghiêm trang, oai vệ như một ông giáo khó tính. Ngân mới tới hả? Anh nói không nhìn về phía Quý Giòm. Chị Ngân ngừng tay ngước lên, giọng vui vẻ. Ừ, Ngân mới tới. Rồi chị hớn hở khoe. Quý đã giải giúp Ngân được câu đố đó rồi. Vậy hả? Anh Vũ hất đầu. Thôi, Ngân chép tiếp đi. Từ khi anh Vũ xuất hiện, Quý Giòm đánh mất ngay sự ung dung trước đó. Đang hùng hồn đọc cho chị Ngân chép, nó bỗng im bặt và thu hai tay xuống gầm bàn, chẳng biết để làm gì. Chỉ đến khi nghe anh Vũ rủ chị Ngân, nó mới tằng hắng 2-3 tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi rụt rè đọc tiếp. Hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ gay cấn giữa hai anh em. Chép xong lời giải, chị Ngân vung bút xuống và cười cười nhìn Quý Giòm. Chị còn một câu nữa. Nghe chị Ngân nói vậy, anh Vũ đưa mắt nhìn Quý Giòm có ý dò hỏi, nhưng Quý Giòm lại hiểu khác, đang bị ám ảnh bởi chuyện nộp bản chép phạt. Vừa bắt gặp cái nhìn của anh, nó rất thót và lật đật thò tay vào ngăn kéo, lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, bụng lo ngay ngáy về việc đã đổi chữ những trò nhảm nhí trong nguyên văn thành những hoạt động khoa học, một cách tự tiện và có vẻ gì đó như là thách thức. Nhưng may làm sao, thấy Quý Dòng lo lắng chìa tờ giấy ra, anh Vũ đã vội vàng xua tay. Thôi, chuyện đó coi như xong rồi. Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi Quý Dòng mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài, cảm thấy người tự dưng nhẹ bỗng. Gánh nặng mấy ngày qua vẫn đè nặng trong tâm trí nó chợt biến mất một cách vô hình. Hệt như bức tượng nữ thần tự do ở cảng New York bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn của nhà ảo thuật David Copperfield vậy. Chị Ngân không hiểu ất giáp gì, chố mắt hỏi, chuyện gì vậy? Ồ, có gì đâu, anh Vũ lấp lửng, chỉ là chuyện vặt thôi. Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy? Quý Dòm láu lỉnh vọt miệng trên ngang. Quả nhiên, nghe Quý Dòm hỏi, chị Ngân quên bén mất thắc mắc. Chị đưa tay bóp bóp chán. À, câu đó như thế này này. Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn phát súng ra lệnh xuất phát, thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài cách chỗ trọng tài đứng khoảng 100m, với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua radio cách đó 1.000 km, ai là người tạnh nghe tiếng súng trước tiên? Chị Ngân hỏi Quý Dòm những câu đối lý thú đến nỗi anh Vũ ngồi cạnh cũng thầm người ra suy nghĩ. Anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước, và nếu người khán giả ngồi gần nghe trước thì chẳng ai mất công đánh đố làm gì. Nhưng tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước, người ở gần thì anh không thể giải thích suôn sẻ được. Vì vậy anh ngồi im đưa mắt nhìn Quý Dòm. Khác với lần trước, lần này Quý Dòm nhíu mày vẻ băn khoăn tợn. Chị Ngân nhìn lom lom vào mặt Quý Dòm, lo âu hỏi, câu đố khó quá hả em? Quý Dòm lắc đầu, câu đố không khó, nhưng thiếu những giả thiết cụ thể thành ra không rõ ràng. Không rõ ràng á? Chị Ngân ngơ ngác. Lẽ ra câu đố phải cho biết vị trí chính xác của người tường thuật viên. Quý Dòm chậm rãi giải thích. Nếu anh ta ngồi trên khán đài thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm micro đứng tại ngay điểm xuất phát cuộc thi, nghĩa là đứng kế người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe tường thuật qua radio sẽ là người nghe thấy tiếng súng trước tiên. Làm sao mà người ở xa 1.000 km lại có thể nghe thấy tiếng súng trước người ở cách đó chỉ 100m được? Chị Ngân kêu lên giọng nghi hoặc. Quý Dòm mỉm cười, chuyện này chẳng có gì lạ, bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh thì sóng âm của tiếng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ. Sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với vận tốc khoảng 300.000 km/giây. Trong khi đó, sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt vận tốc khoảng 343 m/giây. So sánh hai vận tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được 1m thì sóng điện trường đã đi được gần 900 km. Như vậy người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước người xem trên sân là chuyện tất nhiên. Anh Vũ ngồi bên chăm chú nghe, đầu gục gà gục gặc. Còn chị Ngân thì đợi Quý Dòm dứt câu liền hớn hở reo lên. Hay quá, nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy chị chẳng tài nào lần ra nổi. Rồi lật vội cuốn tập trên tay, chị nhanh nhổ giục. Bây giờ em nói lại lần nữa đi. Quý Dòm gãi đầu. Nhưng còn vị trí của người tường thuật? Không sao, chị Ngân hăm hở, nếu đề bài không rõ ràng thì mình cứ nêu cả hai trường hợp, có vậy tòa báo họ mới sợ. Nhìn bộ tịch hăng hái của chị Ngân, Quý Dòm không khỏi cười thầm. Chị cũng hiếu thắng hệt như mình, nó nhổ bụng và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá. Ngày hôm nay quả thật là ngày vui của Quý Dòm, suốt cả buổi sáng nó cứ thấp thỏm không yên, bụng lúc nào cũng lo nghe ngáy đến số phận của đống chai lọ bảo bối. Cứ nghĩ tất cả thế là đi tong hết, vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng phèo, thật không thể nào tin được. Chị Ngân xuất hiện như một bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh Vũ. Còn Quý Dòm từ vị trí là một tên tội phạm bỗng chốc nhảy vọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại, oai phong ra phết. Nhưng điều hạnh phúc hơn hết là cuối cùng trên con đường khoa học gian nan của mình, Quý Dòm đã tìm ra được một người bạn tâm đắc là chị Ngân. Chị Ngân khoái nó đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đố thứ hai liền chớp chớp mắt lạ. Nghe anh Vũ nói là em làm trò ảo thuật hay lắm phải không? Bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với. Trò ảo thuật nhá. Không ngờ chị Ngân lại yêu cầu đột ngột như vậy. Quý Dòm đâm lúng túng, miệng nó hỏi mà tai mắt thì lấm la lấm lét nhìn anh Vũ. Biết Quý Dòm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắng giọng. biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh gì gì đó. Anh nói, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng ngụ ý trấn an Quý Giòm. Quý Giòm làm gì chẳng biết điều đó. Nó còn biết vì mới trách phạt nó cách đây 3 ngày, nên lúc này anh Vũ không tiện cổ vũ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, anh Vũ ngày hôm nay đã không còn là anh Vũ của những ngày trước đó, và Quý Giòm chẳng mong gì hơn nữa. Nhưng khi nó cúi xuống định vói tay kéo thùng các tông dưới gầm bàn, thì bà đã thò đầu vào phòng.
Ra ăn cơm đi các cháu.